Cái này là cô nói và cô gửi cho con nha, Minh Vương. Chuyện đã qua rồi, cô không nói lại. Nhưng cái điều đáng sợ là khi mà con đi mua gà, rất nhiều gà để con đem lên tận vùng cao để người ta nuôi, thì tự dưng mắt trái cô giật ba cái. Và cô cảm thấy bất ổn rằng kể từ giờ phút này trở đi, sự nghiệp hành thiện của Minh Vương bị triệt đến tận cùng. Cô biết điều đó. Tại sao con biết không? Được rồi con. Tại sao con biết không? Và bây giờ khi cô tìm hiểu lại, thì cái đồng tiền mà con cầm đó là đồng tiền của ông thầy hai. Và ông thầy hai chính là ông thầy của vị Lai Pháp. Con không nói với cô, con mới có tội đó. Cái chuyện này nghiệp quả lên là con chịu hết nó. Và tiền đó là của ông thầy hai, và ông thầy hai chính là chồng của cô đó, và là ông thầy hai của vị Lê Pháp. Và bây giờ ông đang về quê, và ông cũng ông giúp cho con, thì ông tin ở con, ông tin ở cái sự hy sinh vô điều kiện để làm từ thiện của con, thì ông giúp, chuyện đó không có gì quan trọng. Nhưng ngặt nổi cái đồng tiền đó của người môn sinh vị Lê Pháp, thì cái môn quy của vị Lê Pháp tuyệt đối cấm sát sanh, phạm vào tội sát sanh, tội 1, trảm 10. Ở vị Lê Pháp, một con kiến cũng không giết, đi không được, không bao giờ được phép ăn con vật còn sống, không được phép giết, đánh con vật còn sống. Nhưng con đem đồng tiền của người môn sinh vị Lê Pháp, của con người của vị Lê Pháp, con đem đi mua gà, mua vịt, mua heo, mua bò. Thì cái người tu theo vị Lê Pháp này, công đức không còn, mà tội thì cao gấp 10, gấp 20 lần con người bình thường khác. Con có biết không? Cô không biết người này là ai. Bữa nay cô mới tìm hiểu được. Người này chính là ông thầy hai, là người thầy chủ của vị Lê Pháp, và là ông xã của cô đấy. Thì ông không nói cho ai biết hết. Ông tự gửi cho con, và ông cũng chẳng nói cho cô biết. Không sao cả, làm việc thiện thì công đức vô lượng. Nhưng ở đây cái đồng tiền đó đem đi đưa vào cửa sát, đưa vào nghiệp sát sinh, thì cái người đồng tiền của cái người trao tặng không còn chút công đức nào, mà tội tại nhân 10, nhân 20. Bởi vì vị Lê Pháp đã cấm tiệt môn quy là không được phạm sát nghiệp. Mà ở đây con đang nương đồng tiền của người môn sinh vị Lê Pháp để con đưa vào nghiệp sát. Thì tự dưng thôi, cô chưa biết. Trước đây 2-3 ngày khi con chụp hình con đi mua gà, cô chưa biết. Và cô biết con mua gà từ cái số tiền 10 triệu đó, mà cô hỏi của ai thì con không nói, thì cô cũng không quan tâm. Nhưng mà cô e rằng nếu nói lên là của môn sinh vị Lê Pháp, thì những môn sinh khác người ta nghèo khổ, người ta không tiền, người ta ái nái, thì người ta lại móc túi ra nhịn ăn nhịn mặc mà cho. Thì cô ngại lắm, cho nên cô mới nói với con là cô không bằng lòng như vậy. Người nào thì nói có danh tính người đó. Ở vị Lai Pháp, đồng tiền từ thiện là đồng tiền có danh tính. Còn những cái việc làm trong bóng tối thì không danh tính. Việc làm chuyển đổi nghiệp quả không danh tính. Thì ở đây cô không biết tại sao mà khi cô vừa thấy ảnh con quay, phim con quay lên là đi mua gà để đem trao tặng, cô biết mua từ 10 triệu đó, thì tự dưng con mắt trái cô giật ba cái, và đầu cô ứng lên một điều tiêu rồi. Khi mà con cầm đồng tiền để con mua cái việc cái này, mặc dù trên chừng mực nào đó nó hoàn toàn là chính xác, hoàn toàn là tốt. Bởi vì cô đã từng giảng với học trò rằng giúp người không nên chỉ cho người một con cá, mà nên cho người một cái cần câu. Nhưng con ạ, đó chỉ là cái công án, cái công pháp của đời thường. Còn ở vị Lê Pháp, Một con kiến cũng không giết, một con rắn vào nhà cũng đẩy ra chứ không đập chết con rắn. Thì cái việc mà cầm đồng tiền của người môn sinh vị lai pháp mà đem phạm vào sát nghiệp thì con cũng đã tự chấm hết cái con đường hành thiện của con rồi đó. Cô nói con đừng có buồn nha. À, thôi chuyện này bỏ qua đi, cô không liên quan. Ông thầy hai ổng tin con, ổng tin vào con và cái sự việc làm từ thiện của con. Ông nói rằng là ông đã thấy ở vị Lê Pháp qua tay con, mượn tay con mà trao tặng cho nhiều người. Và người cô vị Lê Pháp này thì nghèo lắm, không có tiền. Cô phải nuôi một pháp đạo, cô phải chịu trách nhiệm một nhà thờ và chịu trách nhiệm vài con người về tu tập trong nhà thờ nữa. Cô phải nuôi ăn nuôi ở, cô tốn rất là nhiều tiền bạc để cô duy trì một pháp đạo. Nên cái đồng tiền mà cho trao tặng từ thiện cô không cho nhiều được. Ngày xưa cô trao tặng một người 2 triệu, còn bây giờ cô chỉ tặng 1 triệu và bây giờ khi cô đóng cửa vị lễ pháp thì con và nhiều người nữa, cô xin lỗi. Thí dụ như Xuân Trình, thí dụ như là Mai Hằng, nhiều người nữa. Thí dụ như Ngọc Mai, thí dụ nhiều người nữa họ qua làm bạn bên vị là bên Tịnh Vân, cô không chấp nhận làm bạn bởi vì họ lên họ xin riết, cô khổ lắm, cô nhịn ăn nhịn mặc để dưỡng một pháp đạo, cô chưa chưa lấy tiền của ai một đồng công xá trong 40 năm hành đạo, nhưng trong 40 năm hành đạo đó cô không lấy tiền công xá và cô phải lãnh lãnh quả nghiệp người và cô phải chịu trách nhiệm cả một cái đường hướng tu tập, một cái nhà thờ và cô chịu trách nhiệm nuôi những con người về ở trong nhà thờ vị Lê Pháp để tu tập. Cái gánh nặng của cô rất là nặng cho nên cô không có tiền để làm từ thiện nhiều mặc dù cô rất muốn. Cho nên cô xin lỗi các bạn qua bên trang Tịnh Vân khi cô đóng trang vị Lê Pháp. Các bạn qua bên trang Tịnh Vân và các bạn xin làm bạn thì cô không chấp nhận. Cô hoàn toàn tán thán cái công đức hành thiện của các bạn. Nhưng cô không có tiền để trao tặng nhiều cho nên cô phải trốn. Thông cảm cho cô đi. À, vậy đó. Và cô nhắc lại lần nữa. Con đã mua bao nhiêu rồi, còn lại bao nhiêu tiền đó, đồng tiền của người con người thuộc về vị Lai Pháp bị vướng vào môn quy của vị Lai Pháp, 20 cái môn quy của vị Lai Pháp. Thì bây giờ nếu con đem nó mua gà vịt heo bò để mà con giúp cho người vùng cao người ta có cái có cần câu để câu con câu cá chứ không phải chỉ cho người ta một bữa ăn. Trong chừng mực nào đó điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng ở tại đây nếu đồng tiền của vị Lai Pháp mà đem làm điều đó thì con đã phạm sát nghiệp bởi vì vị Lê Pháp không cho phép ăn con vật còn sống và cái người môn sinh trao tặng tiền cho con thì họ đã đồng tiền của họ đã đưa vào cái cửa sát nghiệp rồi đó con, tội nghiệp cho ông thầy hai. Thôi cô chào con nha. Cô sẽ đưa lên đó.
Chim rừng lạc bạc khóc cười lãng đãng lặng lờ hướng bay quậy gánh non sông bình xa lạc nhạn phố phường vỡ vĩnh tịnh rồi lại say lán bò chua dặm ngàn bướm ba áo trắng áo đen cũng phận lưu đày, chén rượu cung cầm nửa ngày lạc vận, ngước mặt nhìn trời yêu say say say. Là hàn nhớ chua lững lờ hương khói, mưa nén hương trầm phơi trải nguồn cơn, cốc cốc chênh chênh ngày qua chẳng vội, thế trần lầy lội rú bụi mùa thương. Là hàn nhớ chua lượn lờ qua ngõ, mắt trước mắt sau nghiêng ngó dằm trường, cười khóc một mình giữa trời lộng gió, chân ai mấy hội sao lòng tơ khóc cười lãng đãng lặng lờ hướng bay, quây gánh non sông mình xa lạc nhàn, phố phường vỡ vĩnh tình rồi lại say. Là hán bỏ chua dặm ngàn bươn ba, áo trắng áo đen cũng phần lưu đầy, chén rượu cung cầm nửa ngày lạc vận, ngước mặt nhìn trời say say say. Là hàn nhớ chua lững lờ hương khói, mưa nén hương trầm phơi trải nguồn cơn, chênh chênh ngày qua chẳng vội, thế trần lầy lội rũ bụi mùa thương. Là hàn nhớ chua lượn lờ qua ngõ, mắt trước mắt sau nghiêng ngó dằm trường, cười khóc một mình giữa trời lộng gió, chân ai mấy hồi sao lòng.